Tuần này, chúng ta nghiên cứu bài số 3 trong quyển bài học Sách tinh lành Mác với chủ đề Những cuộc tranh cãi. Mác từ đoạn 2 câu 1 đến đoạn 3 câu 6 có 5 câu chuyện cho thấy lời dạy của Đức Chúa Giêsu tương phản với lời dạy của các nhà lãnh đạo tôn giáo. Các câu chuyện được ghi lại theo một khuôn mẫu giống nhau, mà trong đó mỗi câu chuyện kế tiếp liên kết với câu chuyện trước đó thông qua một chủ đề tương tự. Câu chuyện cuối cùng xoay quanh và kết nối lại với câu chuyện đầu tiên. Mỗi câu chuyện này cho thấy các khía cạnh về Đức Chúa Giêsu là ai, như đã được tỏ bày qua những câu nói trong Mác đoạn 2, câu 10, câu 17, câu 20 và câu 28. Các bài học ngày thứ nhất, thứ hai và thứ ba sẽ đi sâu hơn vào ý nghĩa của những câu chuyện này và những lời phán của Đấng Christ trong chúng. Mác đoạn 3, từ câu 20 đến câu 35 là đề tài nghiên cứu trong bài học ngày thứ tư và thứ năm. Những gì chúng ta sẽ thấy cũng là một ví dụ về một lối viết mà tác giả Phúc Âm Mác dùng. Ông dùng hai câu chuyện bọc ngoài của một chủ đề kẹp ở giữa. Kiểu tường thuật này xuất hiện ít nhất 6 lần trong Mác. Trong mỗi trường hợp, tập trung vào một số khía cạnh quan trọng về bản chất của Đức Chúa Giêsu và vai trò của Ngài là Đấng Messi hay bản chất của môn đồ là gì. Tuần này, chúng ta sẽ đọc một số câu chuyện về Đức Chúa Giêsu và xem chúng ta có thể học được gì từ những câu chuyện đó. Phần 1. Với tiểu đề Chữa người bị bại. Mác đoạn 2, từ câu 1 đến câu 12, kể rằng, khỏi một vài ngày, Đức Chúa Giêsu trở vào thành Capernaum và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống, Ngài giảng đạo cho họ nghe. Bấy giờ, có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có 4 người khiêng. Nhưng, vì đông người, không lại gần Ngài được, nên dỡ mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó, dòng giường người bại nằm xuống. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng, hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Vả, có mấy thầy thông giáo ngồi đó, nghĩ thầm rằng, sao người này nói như vậy? Người nói phạm thượng đó, ngoài một mình Đức Chúa Trời, còn có ai tha tội được chăng? Đức Chúa Giêsu trong trí đã hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức thì phán rằng, sao các ngươi bàn luận trong lòng thể ấy? Nay bảo kẻ bại rằng, tội ngươi đã được tha, hay là bảo người rằng, hãy đứng dậy vác giường mà đi, hai điều ấy điều nào dễ hơn? Vả, để cho các ngươi biết, con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng, ta biểu ngươi, hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà. Kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ, đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, ngợi khen Đức Chúa Trời, mà rằng, chúng tôi chưa hề thấy việc thể này. Câu chuyện trên cho chúng ta biết, người bị bại trong mong gì, khi được mang đến trước mặt Chúa, và anh ta nhận được gì? Người đàn ông này bị bại, 4 người bạn của anh ta phải tìm cách mang anh ta đến trước mặt Đức Chúa Giêsu. Sau khi họ gỡ mái nhà và thòng dây mang chiếc giường của anh ta xuống ngay trước mặt Đức Chúa Giêsu, Mác đoạn 2 câu 5 nói rằng Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ. Đức tin không phải là vật thể, làm sao mà thấy được? Giống như tình yêu thương, đức tin thấy được qua hành động. Trong câu chuyện này, đức tin đã thể hiện tỏ tường qua sự kiên trì của các người bạn. Rất rõ ràng là người đàn ông này có nhu cầu về thể chất. Tuy nhiên, khi anh ta đến trước mặt Đức Chúa Giêsu, những lời đầu tiên Chúa nói là nói đến sự tha tội. Người đàn ông không nói một lời nào trong suốt câu chuyện. Thay vào đó, chính các nhà lãnh đạo tôn giáo phản đối trong tâm trí họ những gì Đức Chúa Giêsu vừa nói. Họ cho rằng lời Ngài là phạm thượng, xúc phạm đến Đức Chúa Trời và dám giành lấy những đặc quyền chỉ thuộc về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đáp lại những người phản đối bằng chính lập trường của họ bằng cách sử dụng một lối lập luận điển hình của các nhà thông giáo Do Thái gọi là từ việc nhỏ sang việc lớn. Nói rằng tội lỗi của một người đã được tha là một chuyện, làm cho một người bị liệt đi lại được thực sự là một chuyện khác. Nếu Đức Chúa Giêsu có thể khiến người ta bước đi nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời thì lời tuyên bố tha tội của Ngài được khẳng định. Mi-chê đoạn 6, từ câu 6 đến câu 8, viết rằng ta sẽ đem vật gì chầu trước mặt Đức Giê-hô-va và quỳ lạy trước mặt Đức Chúa Trời rất cao. Ta sẽ đến trước mặt Ngài với những của lễ thiêu và với những bò con giáp niên sao. Đức Giê-hô-va há có thích những hàng ngàn chiên đực hay là hàng vạn sông dầu sao? Ta há nên dâng con đầu lòng của ta vì sự phạm pháp ta và trái của thân thể ta vì tội lỗi linh hồn ta sao? Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện? Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi, há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ, và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Phần kinh thánh này giải thích điều gì đang xảy ra giữa Đức Chúa Giê-xu và các nhà lãnh đạo tôn giáo. Các nhà lãnh đạo tôn giáo này đã đánh mất điều thực sự quan trọng, công bình, lòng thương xót và bước đi khiêm nhường trước mặt Chúa. Bị ám ảnh bởi việc bảo vệ sự hiểu biết của mình về Đức Chúa Trời, họ đã mù quáng trước hoạt động của Đức Chúa Trời ngay trước mắt họ. Không có gì cho thấy rằng những người này đã thay đổi suy nghĩ của họ về Đức Chúa Giê-xu, mặc dù Ngài đã đưa ra cho họ quá đủ bằng chứng để biết rằng Chúa Giê-xu là đấng đến từ Đức Chúa Trời, không chỉ bằng cách cho họ biết rằng Ngài có thể đọc được suy nghĩ của họ, không phải là một việc đơn giản, mà còn bằng cách chữa lành người bại liệt trước sự hiện diện của họ, theo cách mà họ không thể phủ nhận. Làm thế nào chúng ta có thể cẩn thận để tránh rơi vào cái bẫy, giống như những người này đã rơi vào, là bị ám ảnh bởi các hình thức tôn giáo, đến nỗi đánh mất điều thực sự quan trọng trong tôn giáo chân chính? Xin xem Gia Cơ đoạn 1 câu 27.